Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 20 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một số nhận định của bà Chiara Giacardi, giáo sư Đại học Công giáo Thánh Tâm Milano về Đại hội về gia đình. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày chứng từ của một linh mục về hồng ân Thiên Chúa qua bệnh tật. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, chứng từ của các phúc âm về bí tích thống hối. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Italia thông truyền niềm vui, can đảm, chống lại não trạng tham nhũng và các tệ đoan xã hội và gia tăng tình hiệp thông giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong diễn văn tại buổi khai mạc Đại hội thứ 68 của Hội đồng Giám mục Italia, nhóm họp từ chiều ngày 18 tháng 5 đến 21 tháng 5 tới này tại nội thành Vatican, với chủ đề chính là kiểm điểm sự đón nhận tông huấn niềm vui phúc âm Đức Thánh Cha ban hành cách đây gần 2 năm. Đức Thánh Cha khẳng định rằng ơn gọi Kitô và giám mục của chúng ta là đi ngược dòng, nghĩa là trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa Kitô phục sinh để thông truyền niềm vui và hy vọng cho tha nhân. Chúng ta được yêu cầu an ủi, giúp đỡ, khích lệ tất cả những anh chị em chúng ta đang bị đè bẹp dưới gánh nặng thập giá của họ, không phân biệt một ai, tháp tùng họ và không hề mệt mỏi trong việc nâng họ dậy nhờ sức mạnh đến từ một mình Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, thật là buồn khi thấy một người thánh hiến nản chí, buồn sầu, không còn sức sống. Họ giống như một cái giếng khô cạn, nơi mà dân chúng không còn tìm được nước để giải khát. Đức Thánh Cha nhắc lại kinh nghiệm gặp gỡ từ 2 năm qua với các hội đồng giám mục trên thế giới, và Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của điều mà Ngài gọi là sự nhạy cảm giáo hội, nghĩa là phải có cùng những tâm tình của Chúa Kitô, khiêm tốn, cảm thương, từ bi, cụ thể và khôn ngoan.
Đức Thánh Cha Francisco lần lượt giải thích sự nhạy cảm giáo hội mà các vị giám mục phải có. Trước tiên là không nhút nhát hoặc dè dặt trong việc tố giác và khắc phục não trạng tham nhũng đang lan tràn trong lĩnh vực công và tư, làm cho các gia đình, những người hồi hưu, các công nhân lương thiện, các cộng đồng Kitô trở nên nghèo nàn. Gạt bỏ người trẻ làm cho họ không còn hy vọng về tương lai, nhất là gạt ra ngoài lề những người yếu thế và túng thiếu. Sự nhạy cảm giáo hội thúc đẩy các vị chủ chăn ra khỏi mình, đi đến với dân Chúa để bảo vệ họ, chống lại những thứ thực dân ý thức hệ khiến cho họ mất căn tính và nhân phẩm. Cũng sự nhạy cảm ấy làm cho các vị chủ chăn soạn những văn kiện cụ thể dành cho dân Chúa chứ không phải cho các chuyên gia, chứa đựng những đề nghị cụ thể, dễ hiểu. Tiếp đến là củng cố vai trò không thể thiếu được của giáo dân. Sự nhạy cảm giáo hội cũng được biểu lộ cụ thể qua đoàn thể tín giữa các giám mục và linh mục, hiệp thông giữa các giám mục với nhau, giữa các giáo phận giàu và các giáo phận gặp khó khăn. Đức Thánh Cha ghi nhận trên thế giới tại một số nơi, đoàn thể tín bị suy yếu trong việc xác định các kế hoạch mục vụ, cũng như trong việc chia sẻ những dấn thân về mặt kinh tế tài chánh như chương trình đã được đề ra, thiếu sự kiểm soát việc tiếp nhận các chương trình và thực hiện các dự án. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Italia đừng để bao nhiêu dòng tu, đan viện trở nên già nua, đến độ hầu như không còn là những chứng tá tin mừng trung thành với đoàn sủng của vị sáng lập. Tại sao không dự trù gộp các dòng hoặc đan viện ấy lại trước khi quá trễ về bao nhiêu phương diện?
Sáng hôm qua 19 tháng 5, Hội đồng Giám mục Italia gồm các giám mục của 228 giáo phận bắt đầu đi vào chương trình nghị sự. Trong diễn văn mở đầu, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng Giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã điểm qua những vấn đề thời sự. Ngài đặc biệt nói đến hiện tượng bách hại các tín hữu Kitô tiếp tục kéo dài tại nhiều nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Bagnasco cầu mong rằng người ta sẽ không tỏ ra quen thuộc và dửng dưng đứng trước sự kéo dài bao nhiêu hành vi tàn bạo giết người ngụy trang dưới tôn giáo. Đức Hồng Y nói, tắt đi những ngọn đèn pha và im lặng để cho các cuộc tàn sát tiếp tục kéo dài, đó là một hành vi đồng lõa, có tội trước tòa án của Thiên Chúa và lịch sử. Thái độ như thế là bằng chứng về lương tâm xấu xa của những kẻ cường quyền. Giáo hội tại Italia sẽ hiệp với cuộc đại cầu nguyện vào thứ Bảy 23 tháng 5 tới đây, áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong mối dây liên kết các tâm hồn, chúng ta sẽ hiệp nhất và cúi mình trước cuộc tử đạo của bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin.
Vatican, sáng thứ Bảy 30 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp gỡ con cái của các nữ tù nhân do hội tên là Tiền Đường Trẻ Em tổ chức lần thứ ba. Sáng kiến này được sự nâng đỡ của Tổng cục Cải huấn thuộc Bộ Tư pháp Italia, cũng như của Sở Hỏa xa nước này, nâng đỡ và nhắm mục đích cống hiến cho các trẻ em, con cái các tù nhân được một ngày đặc biệt. Xe chở các trẻ em từ các vùng khác nhau ở Italia sẽ tới nhà ga Vatican khoảng 10 giờ 40 phút sáng. Sau đó các em và những người tháp tùng sẽ vào Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Khi Đức Thánh Cha đến đây, các em sẽ đón tiếp Ngài bằng những con diều nhiều màu, biểu tượng sự di chuyển có thể giữa bên trong nhà tù nơi mẹ các em đang bị giam giữ và bên ngoài nơi các em đang sống. Năm ngoái, có 500 em từ 9 đến 10 tuổi gặp khó khăn ở học đường cũng được Hội Tiền Đường Trẻ Em giúp một ngày du ngoạn tại Vatican và gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chào mừng hiệp định sắp được ký kết giữa Tòa Thánh và Palestine. Trang thông tin trên mạng của Tòa Thượng Phụ truyền đi ngày 18 tháng 5 vừa qua ghi lại lập trường của Đức Thượng Phụ, cũng là Chủ tịch Hội đồng các vị bản quyền Công giáo ở Thánh Địa, nói rằng, mặc dù chúng ta có những khó khăn lớn trong vùng này, nhưng chúng ta không phải là những người đơn độc trong chính trường quốc tế. Tòa Thánh và cả thế giới từng bước một dần dần ở cạnh chúng ta. Hiệp định sắp được ký liên quan tới hoạt động của Giáo hội Công giáo và sự nhìn nhận giáo hội về mặt pháp lý trên các lãnh thổ của Palestine. Qua hiệp định này, Tòa Thánh tái khẳng định rằng việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine tiến qua việc thành lập hai quốc gia độc lập, một cho người Israel và một cho người Palestine.
Bethlehem, chiến đấu cho hòa bình lâu dài dựa trên công lý, sự bao gồm mọi người, chấp nhận khác biệt qua sự bất bạo động tích cực theo tinh thần tin mừng và giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo. Đó là đường hướng chỉ đạo đã và còn tiếp tục hướng dẫn hoạt động của phong trào Pax Christi, hòa bình của Chúa Kitô trong những năm tới đây. Trên đây là nội dung tuyên ngôn chung kết của phong trào hòa bình của Chúa Kitô công bố hôm 17 tháng 5 vừa qua vào cuối Đại hội Thế giới nhóm tại Bethlehem, Thánh Địa, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập phong trào. Đại hội có chủ đề là Những người lữ hành trên đường tiến về hòa bình, với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ 30 quốc gia. Phong trào hòa bình của Chúa Kitô được thành lập năm 1945 trên những đổ vỡ của đệ nhị thế chiến và ngày nay hiện diện tại Nam Châu và mở rộng hoạt động trong các lĩnh vực công lý, phát triển, liên đới, bảo vệ thiên nhiên, theo hướng đi bất bạo động tích cực, đối nghịch với chủ trương bạo lực cực đoan và quân sự hóa. Trong tuyên ngôn công bố tại Bethlehem vừa qua, phong trào hòa bình của Chúa Kitô khẳng định rằng bất bạo động tích cực ngày nay vẫn còn là con đường trỗi vượt để theo đuổi hòa bình trên thế giới, một thế giới hơn bao giờ hết đang chịu cảnh nghèo đói, loại trừ, tuyệt vọng và cảm tưởng thiếu tương lai đang xâm chiếm tâm hồn nhiều người trẻ, khiến họ bị thu hút vào những ý thức hệ cực đoan. Phong trào hòa bình của Chúa Kitô đang gia tăng đầu tư năng lực và hy vọng vào người trẻ. Trong chương trình 5 năm tới đây, chúng tôi sẽ đề nghị những giải pháp khác với trào lưu cực đoan, chia sẻ linh đạo phong phú của chúng tôi với người trẻ trong một thế giới bị tục hóa, khuyến khích các chiến dịch và kinh nghiệm, thăng tiến đối thoại và cộng tác giữa các thế hệ và sự lãnh đạo của người trẻ trong tổ chức của chúng tôi. Phong trào cũng đề cao vai trò của phụ nữ trong việc giải quyết ôn hòa các cuộc xung đột. Vì thế phong trào sẽ tăng cường hệ thống quan hệ với các tổ chức phụ nữ dấn thân cho chính nghĩa hòa bình, lắng nghe kinh nghiệm của họ và bênh vực các quyền của phụ nữ cũng như sự bình đẳng nam nữ trong các tổ chức quốc tế cấp cao nhất.
Roma, cuối tuần vừa qua 16 và 17 tháng 5, tại các giáo xứ trên toàn nước Italia đã mở các cuộc lạc quyên để trợ giúp các nạn nhân động đất tại Nepal theo lời kêu gọi của Hội đồng Giám mục Italia. Số tiền lạc quyên này cùng với 3 triệu euro đã được Hội đồng Giám mục Italia xuất ra trước đây nhằm góp phần đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của các nạn nhân. Các cuộc động đất tại Nepal kể từ ngày 25 tháng 4 cho đến nay đã làm cho 8.567 người chết và hơn 22.000 người bị thương. Theo thống kê mới nhất của Bộ Nội vụ Nepal phổ biến ngày 17 tháng 5 vừa qua. Ngoài ra có hơn 20 triệu người không còn gia cư, nặng nhất là vùng Sindhupanchok với 3.423 người chết, tiếp đến là vùng Kathmandu 1.214 người chết.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của bà Chiara Giacardi, giáo sư Đại học Công giáo Thánh Tâm Milano, về Đại hội về gia đình. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 5 vừa qua, một đại hội về gia đình đã diễn ra trong Vương cung Thánh đường Santa Maria in Monte Santo ở Roma. Đại hội do giáo phận Roma tổ chức và bảo trợ cùng với tổ chức phi chính quyền, hiệp thông và văn hóa của dòng Pauline và Đại học Giáo hoàng Laterano. Đại hội có đề tài là thông truyền gia đình như môi trường đặc ân của sự gặp gỡ trong tình yêu nhân không. Mục đích của đại hội là chuẩn bị cho ngày truyền thông quốc tế lần thứ 49. Trong sứ điệp gửi ngày truyền thông quốc tế 2015 về đề tài thông truyền gia đình, môi trường đặc ân của sự gặp gỡ trong sự nhân không của tình yêu, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình là nơi đầu tiên, trong đó con người học truyền thông. Lấy biến cố Đức Maria đến thăm bà Elizabeth làm điểm khởi hành suy tư, Đức Thánh Cha nói câu chuyện này cho thấy truyền thông như là một cuộc đối thoại giao thoa với ngôn ngữ của thân xác. Câu trả lời đầu tiên cho lời chào của Đức Maria là việc Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Nhảy mừng vì niềm vui gặp gỡ trong một nghĩa nào đó là một kiểu và một biểu tượng của mọi cuộc gặp gỡ khác mà chúng ta học trước khi ra đời. Cung lòng tiếp đón chúng ta là trường học truyền thông đầu tiên, bao gồm sự lắng nghe và tiếp xúc thể xác, nơi chúng ta tập quen với thế giới bên ngoài trong một môi trường được che chở và với tiếng nói trấn an của nhịp đập của trái tim người mẹ. Sau khi chào đời trong một nghĩa nào đó, chúng ta vẫn còn ở trong một cung lòng là gia đình, là một cung lòng được làm thành bởi các người khác nhau trong tương quan. Gia đình là nơi người ta học chung sống trong sự khác biệt về giống và các thế hệ trước hết truyền thông với nhau vì chấp nhận nhau bởi có một mối dây nối kết. Rễ quả các tương quan và các lứa tuổi càng rộng bao nhiêu thì môi trường cuộc sống của chúng ta càng phong phú bấy nhiêu. Và dây nối kết là nền tảng của lời nói, tới lượt nó củng cố dây nối kết. Chính trong gia đình mà chúng ta học ngôn ngữ mẹ đẻ, nghĩa là tiếng nói của các tiền nhân. Trong gia đình chúng ta nhận thức rằng các người khác đã đi trước chúng ta và đặt để chúng ta trong điều kiện hiện hữu và có thể sinh ra sự sống và làm điều gì tốt lành và xinh đẹp.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, Kinh nghiệm sự nối kết đi trước chúng ta khiến cho gia đình cũng là môi trường, trong đó người ta thông truyền hình thức truyền thông nền tảng là lời cầu nguyện. Chính trong gia đình, đa số chúng ta đã học chiều kích tôn giáo của sự truyền thông, thấm nhuần tình yêu của Thiên Chúa tự trao ban cho chúng ta, và chúng ta cống hiến cho tha nhân. Chính trong gia đình, với khả năng ôm hôn nhau, nâng đỡ nhau, đồng hành với nhau, cùng cười cùng khóc với nhau, giúp chúng ta hiểu thực sự truyền thông như khám phá và xây dựng sự gần gũi có nghĩa là gì. Giảm đi các xa cách, tới gặp gỡ nhau và tiếp đón nhau là lý do của sự biết ơn và niềm vui. Thăm viếng bao gồm mở cửa, không đóng kín trong nhà nhưng đi ra và gặp gỡ tha nhân. Hơn mọi nơi chốn khác, gia đình cũng là nơi chúng ta sống kinh nghiệm các hạn hẹp của mình và của người khác, các vấn đề lớn nhỏ của việc cùng hiện hữu, đồng ý với nhau. Không có gia đình toàn hảo, nhưng không cần sợ hãi sự bất toàn, giòn mỏng và cả các xung khắc nữa. Cần tập đương đầu với chúng một cách xây dựng. Vì thế gia đình, trong đó người ta yêu thương nhau với các hạn hẹp và tội lỗi của mình, trở thành trường học tha thứ. Tha thứ là một năng động của truyền thông, bị hao mòn, bị gãy đổ, nhưng qua sự hối hận được bày tỏ và tiếp nhận, có thể nối lại và làm cho lớn lên. Một trẻ em trong gia đình tập lắng nghe người khác và nói một cách kính trọng, bày tỏ quan điểm của mình mà không chối bỏ quan điểm của người khác, sẽ là một người xây dựng đối thoại và hòa giải trong xã hội. Liên quan tới các hạn hẹp của truyền thông, các gia đình có con cái tàn tật có thể dạy chúng ta nhiều điều. Các khuyết tật luôn luôn có thể là một cám dỗ khép kín, nhưng nhờ tình yêu của cha mẹ, anh chị em và bạn bè, có thể trở thành một kích thích rộng mở, chia sẻ, truyền thông một cách bao gồm, và có thể trợ giúp học đường, giáo xứ, các hiệp hội trở thành tiếp đón hơn với tất cả mọi người, không loại trừ ai hết. Thế rồi, trong một thế giới nơi người ta thường nguyền rủa, nói xấu, gieo cỏ lùng, gây ô nhiễm môi trường sống, với các bếp xếp, gia đình có thể là một trường học truyền thông như phúc lành, kể cả tại nơi xem ra thắng thế, thù hận và bạo lực. Chúc lành hơn là chúc dữ, viếng thăm thay vì đẩy xa, tiếp đón thay vì chiến đấu là phương thế duy nhất giúp bẻ gãy vòng xoáy của sự dữ, để chứng minh rằng sự thiện luôn là điều có thể, nhằm giáo dục con cái sống tình huynh đệ. Các phương tiện truyền thông ngày nay có thể ngăn cản cũng như trợ giúp sự thông truyền trong gia đình và giữa các người với nhau, cả trong lĩnh vực này nữa, cha mẹ cũng là những nhà giáo dục đầu tiên, nhưng cộng đoàn Kitô được mời gọi đồng hành với họ trong nhiệm vụ này và không để họ cô đơn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị thính giả một vài nhận định của bà Chiara Giaccardi, giáo sư Đại học Công giáo Thánh Tâm Milano về đại hội này. Thưa giáo sư Giaccardi, qua đối thoại nảy sinh tất cả mọi hạt giống của gia đình hiện có trên thế giới ngày nay, và đây là thách đố mà gia đình ngày nay gặp phải. Gia đình được mời gọi rộng mở cho tha nhân, chứ không đóng kín trong chính mình, có đúng thế không ạ?
Tôi tin rằng vẻ đẹp của sự thông truyền trong gia đình là sự đa diện của các cách thức diễn tả, từ cái ôm hôn cho tới nước mắt, cho tới sự thinh lặng, trong đó người ta cảm thấy gần nhau, và nhất là sự tha thứ. Bởi vì gia đình là một nhân tố chặt chẽ, và vì thế trong đó người ta thực sự ở sát bên nhau, đụng lưng nhau. Do đó, thật dễ xảy ra điều gì đó gây thương tích cho người khác, cũng như vài hiểu lầm, vài mệt nhọc. Như vậy, sự tha thứ là điều cho phép tiến tới, là điều cho phép bắt đầu trở lại vào đời như là những người mới mẻ yêu thương nhau.
Tự do bên trong hôn nhân có nghĩa là gì, thưa giáo sư?
Trong hôn nhân, người ta có cơ may quý báu của sự tự do, bởi vì một người quyết định cột buộc đời mình vào cái gì và quyết định làm công trình này của cuộc sống mình, quyết định chạy vào cuộc mạo hiểm của cuộc đời với một người khác. Nó là một tình trạng thám hiểm, bởi vì để ở trong cuộc mạo hiểm đó, cần phải biết sáng tạo thực sự, vì nếu người ta để cho cái bất động của các sự vật đẩy đưa, thì sẽ không thành công trong việc ở với nhau nữa. Nhưng đó là một thách đố gây hứng khởi nếu người ta sống nó cho tới tận cùng.
Phải làm thế nào để khuyến khích các người trẻ lập gia đình, thưa giáo sư?
Bằng cách khích lệ họ đừng sợ hãi, và nhất là không cần các điều vô ích. Cũng cần đánh cá một chút trên sự kiện các việc được xây dựng từng tí một, và có biết bao nhiêu việc đối với chúng ta xem ra cần thiết, nhưng trong thực tế chúng lại không cần thiết, trong khi có biết bao nhiêu việc khác quan trọng mà chúng ta lại không chú ý vun trồng chúng đủ. Và vẻ đẹp của gia đình được diễn tả ra qua ơn nhân không của tình yêu cho phép lớn lên và sinh hoa trái. Tiếp theo sau đây là nhận định của Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình. Thưa Đức cha nghĩ gì về sự nhân không của tình yêu?
Sự nhân không của tình yêu có nghĩa là chúng ta phải giống Thiên Chúa Cha trên trời, không chờ đợi những người khác đến. Chính Ngài đi gặp gỡ họ. Khi đó tôi tin rằng đối với các gia đình ngày nay, giáo hội phải tái khám phá ra nỗi đam mê lớn lao này là ở bên cạnh các gia đình, bởi vì tương quan giữa giáo hội và gia đình là bất khả phân ly. Đó, sự đam mê này đối với gia đình, đối với những gì chúng ta biết về gia đình, phải là điều chúng ta phải tái khám phá ra và sống nó, để mỗi một đam mê trở thành một nghệ thuật ở bên cạnh tha nhân, nói mà không xúc phạm, nghệ thuật không phán đoán một cách khinh thị, nghệ thuật của tình yêu biết sửa dạy mà không gây thương tích. Nếu cần phải cắt tỉa thì cắt tỉa, nhưng để tất cả mang lại nhiều hoa trái hơn.
Trong đại hội, giải thưởng Pauline về truyền thông và văn hóa 2015 cũng đã được phát cho gia đình ông Enrico và bà Chiara Petrillo vì đã biết làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa qua hôn nhân của họ, cả trong những lúc khó khăn như khi bà Chiara bị bệnh. Khi 28 tuổi, bà đã hy sinh mạng sống bằng cách giãn cách chữa trị bệnh tật để chờ cho đứa con mà họ chờ đợi sinh ra. Sau đây là chứng tá của ông Roberto Corbella, thân phụ của bà Chiara. Thưa ông, gia đình của con gái ông đã là một gia đình như thế nào?
Tôi tin rằng đó là một gia đình đặc biệt vì nó là một gia đình bình thường. Trước hết là tình yêu giữa Chiara và Enrico. Hai người yêu thương nhau. Hôn nhân của hai người đã thực sự là một cuộc hôn nhân xác tín. Và khi hai người lấy nhau, đó đã là một thời điểm của hạnh phúc. Khi cháu Francesco chào đời, thì niềm hạnh phúc ấy lại càng lớn hơn nữa. Bởi vì sau hai người anh đã lên trời ngay lập tức, Francesco đã là đứa con, khiến cho hai người nếm hưởng tình yêu. Tôi tin rằng sự kiện họ sống hạnh phúc như vậy, và tôi dùng động từ ở thì hiện tại, bởi vì ngày nay họ vẫn hạnh phúc. Cả khi Chiara không còn nữa, Francesco và Enrico vẫn cảm thấy Chiara như thành phần của gia đình. Tôi tin rằng sự kiện này có thể là một gương mẫu, nói lên rằng các chuyện trong đời không cần phải được sống một cách phức tạp, không có các chương trình lớn lao phải làm. Thế rồi Chiara rất thích câu nói của các cha dòng: bước đi các bước bé nhỏ có thể. Không thể yêu sách và nghĩ rằng phải giải quyết tất cả mọi chuyện và hiểu biết mọi sự. Cần phải đương đầu một chút với các biến cố như chúng đến, và rồi mọi sự đều có khía cạnh tích cực của chúng.
Vừa rồi là một số nhận định về Đại hội về gia đình. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ của một linh mục về hồng ân Thiên Chúa qua bệnh tật.
Cha Daniel Van Kerkhove, người Bỉ, là linh mục dòng Khiết Tâm Đức Mẹ, hay cũng gọi là dòng các linh mục Thừa Sai Scott. Cha từng có 60 năm truyền giáo tại Nhật Bản, trong đó có 6 tháng tại Trung Quốc vào năm 1948. Sau đây là chương tích của cha về hồng ân nhận lãnh sau khi cha lâm trọng bệnh. Cha Daniel Van Kerkhove viết: Chúa bất ngờ gửi thử thách đến cho tôi. Người ta khám phá ra tôi bị ung thư ác tính nơi não bộ. Cuộc giải phẫu kéo dài 11 tiếng đồng hồ. Cuộc giải phẫu thành công. Ngày hôm sau tôi cảm thấy hơi kha khá. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mọi sự rồi sẽ diễn tiến tốt đẹp. Nào ngờ, ngay buổi chiều hôm ấy, mọi sự đảo lộn hết. Tình trạng sức khỏe trở nên tồi tệ. y tá trực nơi phòng hồi sinh phải cho tôi hít thở dưỡng khí bằng máy. Cứ thế tình trạng sức khỏe xuống dốc không phanh. Tôi ý thức rõ mình đang đi vào cõi chết. Vị bác sĩ chăm sóc tôi thật lo âu và tỏ ra tư lự. Ông bèn hỏi ý kiến vị bác sĩ chuyên về não bộ. Vị bác sĩ não bộ từng quen biết tôi trước đó. Sau khi khám nghiệm và kiểm chứng thuốc tôi đang uống, bác sĩ truyền phải thay đổi cách thức chữa trị và thuốc men. Bác sĩ cũng nói rồi tôi sẽ thoát cơn hiểm nguy, nhưng cần phải có một thời gian lâu thật lâu. Tôi nghe rõ tiếng bác sĩ nói nhưng không trả lời được. Tôi không nói được câu nào. Đúng như lời vị bác sĩ tiên báo, tôi từ từ bình phục. Và 2 năm sau, tôi có thể đi đứng bình thường. Tôi trở lại với công việc mục vụ. Cơn bệnh hiểm nghèo đã dạy tôi một bài học. Nó dạy tôi biết rằng thời gian thật quý báu. Tôi nhận lãnh thời gian như hồng ân duy nhất. Vậy tôi phải biết tận dụng thời gian, trước tiên và trên hết, cho việc cầu nguyện và cho công tác tông đồ. Thánh lễ, nguyện gẫm, chầu thánh thể và lần hạt mân côi chiếm từ 4 đến 5 giờ trong một ngày sống của tôi. Thời gian còn lại tôi dành cho công tác tông đồ. Tôi viếng thăm các bệnh nhân, tôi dạy giáo lý và dạy Anh ngữ cho các trẻ em người Việt. Mỗi tháng một lần, tôi cử hành thánh lễ bằng tiếng Trung Hoa cho tín hữu Công giáo người Hoa tại Osaka ở miền Trung Nam Nhật Bản. Tôi liên lạc thư từ với nhiều người quen biết. Tôi quyên góp quần áo và vật dụng văn phòng để gửi đi cho người nghèo ở Ấn Độ và bên Ba Tây. Rất thường khi tôi cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa khi bất ngờ tôi gặp những người mà tôi phải làm quen, xét vì tôi đã ở trong vùng từ 57 năm qua. Hiện tại tôi bị 2 chứng bệnh trường kỳ. Chứng bệnh thứ nhất liên quan đến hệ thống não bộ. Chứng bệnh thứ hai thuộc về bộ phận tiêu hóa. Đặc biệt, tôi bị chứng đau đầu liên miên. Thỉnh thoảng, tôi bị cám dỗ buông xuôi tất cả, nhưng tôi không nản lòng, không rũn trí. Tôi không biết ngày nào Thiên Chúa sẽ gọi tôi về với Ngài. Nhưng nhờ một lần trải qua chứng bệnh trầm kha suýt chết, giờ đây tôi cảm thấy mình được chuẩn bị và sẵn sàng hơn nếu bất ngờ Chúa đến viếng thăm tôi. Tôi chân thành cầu nguyện cho tất cả anh em linh mục cùng dòng. Tôi không cầu nguyện để các anh em tôi có cùng kinh nghiệm như tôi, nhưng tôi cầu nguyện cho các anh em tôi biết tin nơi tầm quan trọng của bí tích thánh thể, của việc chầu mình thánh Chúa và của việc cầu nguyện trong đời sống linh mục. Đọc lời Chúa trong sách Châm ngôn. Này con, nếu lời Thầy, con luôn nhận lấy, và huấn lệnh Thầy con hằng ấp ủ. Nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan, và hướng lòng theo sự hiểu biết. Phải, nếu con cầu xin trí thông minh, và van nài ơn hiểu biết. Nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc, và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Thiên Chúa, và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Thiên Chúa ban tặng khôn ngoan, trí thức và hiểu biết là nhờ người mà có. Ai ngay chính được người trợ lực, người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung. Bấy giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh. Đó là đường đưa tới hạnh phúc. Vì khôn ngoan sẽ vào tận lòng con, và tri thức khiến hồn con vui thú, óc thận trọng sẽ giữ gìn con, trí hiểu biết sẽ như người bảo vệ, để giải thoát con khỏi lối sống xấu xa, cứu con khỏi người nói những lời sằng bậy, khỏi những kẻ bỏ đường ngay chính, đi vào nẻo tối tăm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Chứng từ của các phúc âm về bí tích thống hối.
Có một người gian ác kia tên là Verge đến gặp Đức cha de Sibua, tổng giám mục giáo phận Paris, thủ đô Pháp, xin ngài làm phúc giúp đỡ. Đức cha cho anh ta 10 quan. Với số tiền đó, anh ta đi mua một con dao găm, và ngày hôm sau anh đứng chờ gần cửa nhà thờ chính tòa, nơi Đức cha de Sibua đi qua để vào nhà thờ chủ lễ trọng thể. Lợi giúp thuận tiện, Verge giả bộ làm người hành khất đến gần xin Đức tổng giám mục làm phúc và bất chợt sát hại ngài bằng chính con dao hắn mua với tiền Đức cha đã làm phúc cho. Tên sát nhân bị bắt và lên án tử hình. Trước khi tử tội bị hành quyết, có một linh mục đạo đức vào phòng giam Verge để chuẩn bị cho anh ta lên đoạn đầu đài. Tử tội ngồi phệt dưới đất, dáng điệu thểu não, đau khổ vì bị mọi người nguyền rủa. Vị linh mục tìm cách an ủi tử tội, nhưng Verge vừa khóc vừa nói với ngài: "Thưa cha, thật là buồn thảm khi phải ra đi chịu chết và bị mọi người bỏ rơi." Vị linh mục nói: "Anh à, có một người duy nhất không bỏ rơi anh và rất thương yêu anh." Vừa nói, vị linh mục vừa rơi cây thánh giá cho tử tội. "Vì đó là Chúa Giêsu đấng đã đổ máu ra vì anh, người thương yêu anh và tha thứ tội lỗi cho anh, nếu anh thành tâm thống hối." Nghe đến đây, Verge hồi tâm lại, anh ta thành thực thống hối tội lỗi và xưng thú tội ác của mình. Anh tìm được niềm an bình và vui lòng đón nhận cái chết sau khi được ơn xá giải. Kính thưa quý vị thính giả, bí tích thống hối và hòa giải đã mang lại ơn tha thứ và an bình cho tử tội Verge, cũng như bao nhiêu người tội lỗi khác trong giáo hội. Giáo hội vẫn xác tín, bí tích này là phương thế Chúa Kitô đã thiết lập để giao hòa các tín hữu với Thiên Chúa, với giáo hội và với nhau, thanh tẩy các tội lỗi họ phạm sau khi đã chịu phép rửa tội. Xác tín đó dựa trên chứng từ của Kinh Thánh, nhất là trong Tin Mừng theo Thánh Matthew và Gioan. Chúng tôi đề cập đến đề tài này trong bài hôm nay.
Chúa Kitô được Chúa Cha sai đến để phá hủy tội lỗi. Ngài vẫn luôn hiện diện trong giáo hội. Ngài là đầu và là nguồn mạch sức sống của giáo hội trong tư cách là người chiến thắng tội lỗi. Hễ ai tin nhận Chúa Kitô và chịu phép rửa, thì Chúa chiến thắng tội lỗi nơi họ và tháp nhập họ vào cái chết của Ngài trên thánh giá và trong cuộc sống thiên quốc của Ngài. Trong tiến trình đó, giáo hội và thừa tác viên cử hành bí tích rửa tội được Chúa sử dụng như dụng cụ trong hoạt động cứu độ của Ngài. Nhưng Chúa Kitô còn muốn ở lại nơi những người đã chịu phép rửa để chiến thắng tội lỗi họ phạm sau khi họ đã chịu phép rửa. Ngài xóa bỏ tội lỗi hàng ngày của các tín hữu bằng nhiều cách thế khác nhau. Để chữa trị những vết thương thiêng liêng trầm trọng, Chúa Kitô đã thiết lập bí tích thống hối. Việc thành lập bí tích này được chứng thực qua hai câu của Chúa Kitô. Trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 18, từ câu 15 đến 20, Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của con trót phạm tội, thì con hãy đi sửa lỗi nó, một mình con với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe con, thì con đã được món lợi này là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa hội thánh. Nếu hội thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như người ngoại hoặc một người thu thuế. Thầy bảo thật các con, dưới đất, các con cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy. Dưới đất, các con tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. Thầy còn bảo thật các con, nếu ở dưới đất, hai người trong các con hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì cha thầy đấng ngự trên trời sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh thầy, thì có thầy ở đấy giữa họ." Theo những lời trên đây, những người tội lỗi trong cộng đoàn Kitô phải bị cảnh cáo về tội họ, trước hết giữa hai người với nhau, rồi trước mặt các nhân chứng, và sau cùng do chính giáo hội. Nếu kẻ có tội không hoán cải do lời cảnh cáo của giáo hội, thì phải bị coi như kẻ ngoại hoặc người thu thuế, nghĩa là phải đoạn giao với họ. Với biện pháp đó, họ gián tiếp bị khai trừ khỏi đời sống của cộng đoàn, nghĩa là bị tuyệt thông. Trái lại, nếu kẻ có tội nghe những lời khuyến cáo và hoán cải, thì theo huấn lệnh của Chúa Giêsu, họ phải được tiếp tục ở lại trong cộng đoàn và được ơn tha thứ tội lỗi. Vì thế, giáo hội không thể dửng dưng bỏ qua tội lỗi mà một phần tử của mình đã phạm, nhưng phải tìm cách hoán cải họ để họ có thể ở lại trong tình hiệp thông của cộng đoàn hoặc trục xuất nếu họ không hoán cải.
Việc giáo hội tha thứ hay lên án tội lỗi được diễn tả bằng hình ảnh tháo cởi hoặc ràng buộc. Những hình thức này có nghĩa là giáo hội có toàn quyền cai trị, trong đó có quyền khai trừ khỏi đời sống cộng đoàn hoặc thu hồi biện pháp đó. Mặc dù hai từ tháo cởi và ràng buộc có thể có nghĩa là cấm đoán và cho phép, đề ra hoặc là bãi bỏ một nghĩa vụ, nhưng trong mạch văn của đoạn tin mừng ở đây, nó chỉ có nghĩa là tuyên phạt hay thu hồi việc tuyệt thông. Sự khai trừ khỏi tình hiệp thông của đời sống cộng đoàn cũng có nghĩa là loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Việc thu hồi hoặc không tuyên phạt bao hàm việc tha thứ tội lỗi, và do đó không còn gây hậu quả nào đối với con người. Do đó, một cách gián tiếp, động từ tháo cởi cũng có nghĩa là tha thứ tội lỗi. Vì thế, câu nói của Chúa Kitô ở đây có nghĩa là tội lỗi mà giáo hội tha thứ trên trần thế này cũng được Thiên Chúa tha thứ trên trời. Các giáo phụ vẫn hiểu quyền tháo cởi là quyền của giáo hội được tha thứ tội lỗi. Quyền mà Chúa Kitô ban cho tất cả các tông đồ như đoạn 18 câu 18 trong tin mừng theo Thánh Matthew chứng tỏ trên đây, cũng được Ngài ban trước đó cho Thánh Phêrô tông đồ một cách long trọng đặc biệt. Thực vậy, sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, Chúa nói: "Hỡi Simon con ông Jona, con thật là có phúc, vì không phải phàm nhân mà khải cho con điều ấy, nhưng là Cha của Thầy đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Dưới đất, con cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, con tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Matthew đoạn 16 câu 17-19. Qua những lời trên đây được ghi lại trong tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Kitô thông ban cho các tông đồ quyền tài phán, quyền xét xử tội lỗi, với công hiệu có giá trị trước mặt Chúa. Chứ không nói gì về thể thức thi hành quyền đó, nhưng có lẽ đó là điều không cần thiết, vì do thói quen thời ấy, các tông đồ đã biết thể thức tiến hành tương ứng với thói quen loại trừ khỏi hội đường Do Thái hoặc là quy luật khai trừ khỏi cộng đoàn Cumran bấy giờ. Thực vậy, Chúa Kitô đã ám chỉ tới điều này khi Ngài nói: "Ai không nghe hội thánh thì con hãy kể họ như người ngoại hay là người thu thuế tội lỗi."
Quyền được Chúa Kitô lịch sử thông ban cho các tông đồ như ghi lại trong tin mừng theo Thánh Matthew, sau này được Chúa Phục Sinh thông truyền cho giáo hội với những lời long trọng như chứng từ của tin mừng theo Thánh Gioan. Khi hiện ra với các môn đệ vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, Chúa Giêsu nói: "Bình an cho các con, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai các con." Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Gioan đoạn 20 câu 20 đến câu 23. Khi ghi lại những lời trên đây, Thánh Gioan biểu lộ ý thức của giáo hội rằng mình được kêu gọi để chiến thắng sự ác trong thế gian, nhưng nhất là trong các phần của cộng đoàn giáo hội. Chúa cứu thế thông ban cho các môn đệ sứ mạng của Ngài. Ngài được Chúa Cha sai đến để mang sự sống dồi dào cho con người. Các môn đệ cũng phải tiếp nối sứ mạng đó của Chúa. Để được vậy, Ngài ban quyền bính cho họ, cũng là quyền bính của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã được Chúa Cha ban cho quyền và sứ mạng rao giảng tin mừng nước Chúa. Ngài cũng cho các tông đồ được tham dự quyền và sứ mạng đó. Như một dấu hiệu thông ban, Chúa thổi hơi trên các môn đệ để ban Thánh Thần cho họ. Trong số các nhiệm vụ các môn đệ phải chu toàn do quyền năng của Chúa có việc tha thứ tội lỗi, Chúa không nêu lên một công thức đặc biệt nào trong việc xá tội. Qua những lời Chúa Kitô được tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại, chúng ta thấy có hai tác động đối nghịch nhau: tha thứ và cầm giữ tội lỗi. Chúa ban cho các tông đồ hai quyền đó, Điều này cũng đòi hỏi các ngài phải sử dụng quyền tha thứ tội lỗi, không phải một cách bừa bãi và độc đoán, nhưng phải dựa trên sự phán xét về kẻ có tội. Điều này giả thiết sự hiểu biết về tình trạng tâm hồn của tội nhân, và sự hiểu biết đó chỉ có thể có nếu hối nhân cởi mở tâm hồn của mình qua việc thú tội. Công đồng chung Trento khi nêu bằng chứng về sự hiện hữu của bí tích giải tội, chỉ trực tiếp trưng dẫn đoạn tin mừng trên đây theo Thánh Gioan, đoạn 20, câu 23, chứ không trích dẫn đoạn của Thánh Matthew. Tuy cũng trưng dẫn câu này khi nói về thừa tác viên ban bí tích giải tội. Công đồng bác bỏ giải thích cho rằng những lời tin mừng Gioan vừa nói phải hiểu là sự tha thứ tội lỗi bằng lời giảng. Sự tha thứ tội lỗi ngoài bí tích rửa tội cũng được nhắc đến trong sách Tông đồ Công vụ qua trình thuật về thầy phù thủy Simon. Thánh Phêrô Tông đồ chúc giữ cho âm mưu của thầy phù thủy này muốn dùng tiền bạc để mua quyền ban thánh thần và mua ân huệ của Thiên Chúa. Thầy phù thủy thống hối xin Phêrô và Gioan cầu bầu cùng Chúa để ông được ơn tha thứ của Chúa. Sự kiện này cho thấy giáo hội can thiệp một cách nào đó trong việc tha thứ tội lỗi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Italia thông truyền niềm vui, can đảm, chống lại não trạng tham nhũng và các tệ đoan xã hội và gia tăng tình hiệp thông giáo hội. Jerusalem, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem chào mừng hiệp định sắp được ký kết giữa Tòa Thánh và Palestine. Roma, Hội đồng Giám mục Italia liên đới và cổ võ sự tham gia buổi canh thức cầu nguyện tối ngày 23 tháng 5 tới đây cho các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.